This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hôm nay chương trình Những điều trông thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại được trở lại với quý thính giả. Vâng, từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô. Hôm nay cô khỏe không? Bên đây thì mùa thu thì nó cũng đến rồi, khí hậu thay đổi, cũng có mưa nhiều, không biết ở bên cô như thế nào cô?
Dạ thì nó mát hẳn rồi, thì tối nay sẽ mưa và ngày mai cũng mưa luôn, thành ra ok.
Rồi chắc là mùa này thì không có hoa đào hoa gì đâu phải không cô ha?
Ồ, có hoa cúc chứ, mùa thu là cúc mà.
Dạ, dạ nhưng mà nghe nó hoa cúc thì anh Huy không có thích.
Không thích hả? Ok.
Trà cúc thì uống được nhưng mà nói về hoa cúc thì không có thích lắm. Thôi bây giờ mình trở vào chương trình luôn nha cô nha.
Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc mà sao lại không thích?
Tại vì cái người của anh Huy không bao giờ mặc áo vàng hết á.
Ok.
Hôm nay có những cái tin cũng tương đối ngộ nghĩnh nha cô. Thí dụ như vừa rồi thì là 5 công dân người Mỹ bị giam giữ ở Iran thì cũng đã tới Qatar rồi. Thì các quan chức cho biết thì cái thỏa thuận lịch sử nhằm đoàn tụ các gia đình không có làm thay đổi ban giao giữa Hoa Kỳ với Iran. Thì trong cái bối cảnh mà Đảng Cộng Hòa lo ngại về cái thỏa thuận giống như là mình kiểu như là đưa tiền đi chuột vậy cô. Thì không có hại gì khi các chế độ độc tài như là Iran hay Nga bắt người Mỹ làm con tin. Thì dân biểu Michael Walls, tức là Đảng Cộng Hòa ở bên Florida cho biết trên X, tức là Twitter cũ đó, với ông Biden thì... những cái chế độ này cuối cùng luôn đạt những thỏa thuận tốt và đó là lý do tại sao họ tiếp tục làm như vậy. Đó là ý kiến của dân biểu Michael Walls. Thì mặc dù chỉ giới hạn cho mục đích nhân đạo nhưng mà 6 tỷ đô này sẽ mang lại cho chế độ Iran một động lực rất cần thiết để phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn. Và phản ứng dữ dội ngày càng tăng của người dân nước này thì các nhà phê bình cũng cảnh báo rằng là các quỹ nhân đạo có thể cho phép Iran chuyển hướng các nguồn lực để tài trợ cho lực lượng quân dân đang hoạt động ở quốc gia như là Iraq nè, rồi Lebanon, Yemen. Thì theo cô nhận định cái vụ này như thế nào cô?
Thì như thế này, trước hết ra thì để đáp ứng với hành động của Iran thì 6 tỷ Mỹ kim sẽ được chuyển vào ngân khố của Iran, thì điều đó là mình biết chắc rồi. Thì ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken thông báo với Quốc hội rằng chính quyền sẽ miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng ở một số quốc gia để họ có thể chuyển tiền sang Iran. Thì cái số tiền mà 6 tỷ Mỹ kim này là bị phong tỏa ở Nam Hàn. Bây giờ thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là bỏ cái lệnh phong tỏa đó để giải tỏa, để giải ngân cái khoảng 6 tỷ đó, chứ không phải là 6 tỷ tiền mặt từ của Hoa Kỳ đưa cho Iran, mà tiền đó là của Iran bị phong tỏa ở Nam Hàn, là một nước cái tiêu thụ dầu hỏa nhiều nhất của Iran. Thì cái lệnh phong tỏa đó là nó xảy ra từ năm 2018 mà của dưới chính quyền của ông Donald Trump. Thì lúc đó thì là ông Trump ông rút khỏi cái thỏa thuận hạt nhân với Iran và áp đặt các cái lệnh trừng phạt nặng nề với nước này. Thì Hoa Tình Đốn cho biết là số tài sản này sẽ được chuyển đến ngân hàng trung ương của Qatar. Và như anh Huy nói là sử dụng cho cái mục đích nhân đạo. Thì do đó thì nhà nước Iran sẽ trả tự do cho 5 người Mỹ hoặc là mang hai quốc tịch, nghĩa là người Mỹ gốc Iran đã bị giam giữ ở Iran. Thì những cái người này đã được ra khỏi nhà tù vào đầu tháng 8 năm 2023 và là bị quản thúc tại gia, thì cái đó là một cái dấu hiệu cho thấy là cái cuộc đàm phán này đã diễn ra trước khi mà cái lệnh này được giải tỏa 6 tỷ Mỹ kim được diễn ra. Thì Như vậy thì là đổi lại đấy, thì Hoa Kỳ cũng sẽ trả lại 5 người Iran bị giam giữ tại Mỹ. Thì các hành động này là nó diễn ra vài ngày trước khi mà khai mạc cái hội đồng đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì trong cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc này, khi mà tổng thống Biden mà đọc cái thông điệp đấy, thì là hầu như là những cái lãnh tụ của các quốc gia mà quan trọng thì hầu như là vắng mặt. Nhưng mà trở lại là các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa lên án cái thỏa thuận ký kết với Iran mà họ coi là một quốc gia khủng bố. Thì họ cũng chỉ trích rằng cái thỏa thuận này lại được ông Biden thông báo đúng vào cái dịp 22 năm tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thì nhưng mà từ cái thủ đô Tehran, là thủ đô của Iran đó, thì một cái thông tín viên của đài RFI là ông Siavosh Ghazi thì cho biết những cái điều kiện cụ thể của cái thỏa thuận này là như thế này. Theo một lời của một quan chức Iran được hãng thông tấn INA trích dẫn, thì 5 công dân Iran bị Hoa Kỳ giam giữ sẽ được trả tự do để đổi lấy 5 công dân gốc Iran bị nhà cầm quyền Iran cầm tù. Nghĩa là những cái trao đổi này á, là ngoài cái chuyện mà trao đổi người với nhau, thì là Hoa Kỳ lại giải ngân thêm 6 tỷ Mỹ kim, như cô đã nói. Thì 5 công dân, cái người Mỹ mà gốc Iran này á, trong đó có 2 người tên là Simak Namazi và Morat Tabas là bị giam từ nhiều năm qua và đã được ra khỏi cái nhà tù và đang bị quản thúc tại Tehran. Thì lúc đó mình như cô đã nói ở trên, thì cuộc trao đổi này đã diễn ra mà khi mà khoảng 10 tỷ Mỹ kim của Iran là bị phong tỏa tại nhiều quốc gia, sẽ được chuyển vào một ngân hàng ở Qatar. Thì mình biết là đã chuyển 6 tỷ rồi, còn 4 tỷ nữa thì không biết là chuyện nào nó chuyển qua, nhưng mà chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thì 6 tỷ đô la thì ở Hàn Quốc, còn 4 tỷ đô la khác thì là một ngân hàng ở Iraq và ở châu Âu. Thì là truyền thông chính thức của Iran nói đến là đây là một cái sự thắng lợi, bởi vì Iran đã không có nhượng bộ điều gì trong những cái điều khoản mà trao đổi với nhau, đặc biệt là cái chương trình hạt nhân, cái chương trình mà là tên lửa đạn đạo, hay là cái chương trình mà phi cơ không người lái là drone ấy, là kể cả cái việc hỗ trợ Nga trong cái cuộc xâm lăng Ukraine, là anh Hoa Kỳ không có được động tới những cái điều khoản đó. Nghĩa là Iran bây giờ muốn làm cái gì thì làm. Thì nhưng mà về phía Hoa Kỳ á, thì trong cái cuộc họp báo thì ông Ngoại trưởng Antony Blinken lại khẳng định rằng Iran không được hưởng một cái sự giảm khuyên nào từ cái lệnh cấm vận. Thì cái nguồn tiền này á, là được chuyển vào các tài khoản là gọi là bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng cho các mục đích nhân đạo. Nhưng mà anh Huy có nghĩ rằng khi mà đồng tiền vào tay của Iran thì chính quyền Biden có khả năng để kiểm soát họ hay không? Hay là họ muốn làm gì thì làm, cũng như anh Huy nói là họ sẽ dùng cái tiền đó họ tài trợ cho các cái tổ chức khủng bố ở các quốc gia mà anh Huy vừa mới kể.
Quả đúng như vậy đó thưa cô. Dĩ nhiên là khi mà đã tiền vào tay cướp rồi thì người ta muốn xài theo cách gì là chuyện đó của người ta thôi. Thì cái đó mình cũng không nói được. Không biết là trong đó là những người điều hành của quốc gia Hoa Kỳ ngay bây giờ họ có những cái ý như thế nào đó thì mình cũng chưa có thể biết được. Nhưng mọi người đều nghĩ một cách chung chung là giống như vậy. Có nghĩa là mình còn cầm, gọi là còn cầm người ta được thì còn tốt, còn đưa tiền xong xuôi rồi thì là xong. Coi như mình không thể nào mà có thể là control người ta được cái gì hết thưa cô.
Làm sao kiểm soát được? Dạ. Trời ơi.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thì một cái điều kế tiếp á, là sau khi mà Tổng thống Biden thì đã đến thăm Việt Nam rồi đó. Thì có một quan chức Hoa Kỳ cho hay á, là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã đồng ý trả tự do cho hai nhà hoạt động đang bị giam giữ trước chuyến thăm của ông Biden tuần trước. Và sau đó thì có ký một cái thỏa thuận riêng nhằm đạt được các cái tiến bộ về vấn đề như là tự do tôn giáo, rồi hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong nước, điều kiện sống của các tù nhân và luật lao động. Thì các cái chủ đề trong cái thỏa thuận riêng này đã không được báo trước đó. Thì coi như chúng được ký kết khi Việt Nam đã đồng ý nâng cấp cái mối quan hệ với Hoa Kỳ lên cái mức cao nhất cùng với là Trung Cộng và Nga trong một cái chuyến thăm á, mà Tổng thống Joe Biden đã đánh giá Việt Nam có triển vọng trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ cao. Thì như cô đặc biệt á, các cái thỏa thuận này được đưa ra sau khi chính quyền của Biden vấp phải những cái chỉ trích về chính sách ngoại giao của họ với Việt Nam, rồi Ấn Độ, Ả Rập Saudi. Thì những cái quốc gia mà chính phủ tước bỏ quyền tự do chính trị vốn được hưởng ở phương Tây, và về các thỏa thuận của Hoa Kỳ về trao đổi tù nhân với Iran. Thì qua những cái điều mới nói đó thì theo cô nhận xét như thế nào về cái sự đổi chác này thưa cô?
Thì là mà theo cái đài RFI thì cái câu chuyện đổi chác này là nó diễn tiến như thế này. Sorry. Ông Phil Robertson là ông phụ trách ban Á Châu của cơ quan Human Rights Watch. Thì ông có nhận định như thế này. Hai ông Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm đã công khai phê phán cách thức cai trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và hành vi bất đồng chính kiến ôn hòa này không phải là một tội lỗi. Theo Human Rights Watch thì hai bị cáo Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm thì trong thập niên vừa qua đã nỗ lực vận động cho các quyền dân sự và chính trị ở Việt Nam. Cả hai người đã tham gia nhiều cuộc tuần hành phản đối Trung Cộng xâm phạm chủ quyền cũng như là các cuộc biểu tình về vấn đề môi trường và nhân quyền. Thì cả hai đều công khai lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị và tham gia các hoạt động hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các nhà hoạt động cũng như là thân nhân của họ. Thì ông Trần Văn Bang là 62 tuổi, là cựu bộ đội và là kỹ sư. Còn ông Bùi Tuấn Lâm được gọi là Peter Lâm hay là Thánh Rắc Hành, 39 tuổi, là một chủ của một quán ăn vỉa hè. Thì ông này trở nên nổi tiếng vào năm 2021 khi bắt chước đầu bếp và Thánh Rắc Muối, nổi tiếng với cái hình ảnh rắc muối lên cái miếng thịt bò giác vàng trị giá 2.000 đô la. Mà cái miếng thịt bò này là cái anh đầu bếp này là đút vào tận miệng cho cái bộ trưởng công an Việt Cộng là ông Tô Lâm. Thì vẫn theo cái cơ quan Human Rights Watch thì chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 159 người vì đã thực thi các quyền tự do cơ bản. 23 người khác đang bị giam giữ chờ xét xử với các cáo buộc là mang động cơ chính trị. Thì ông Robertson chỉ trích rằng sự vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam còn trở nên nghiêm trọng hơn vì Việt Nam hiện đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà một cái bản tin khác thì cũng liên quan đến vấn đề này. Thì nói rằng trích dẫn theo các quan chức người Hoa Kỳ thì hãng tin Reuters ngày 18 tháng 9 cho biết một luật sư bảo vệ nhân quyền và một giáo dân công giáo cùng với gia đình của họ đang rời khỏi Việt Nam để đến Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động này không bị cầm tù nhưng mà cho tới nay vẫn bị cấm xuất cảnh. Thì tại Hoa Kỳ, gia đình của họ theo dự định sẽ xin tái định cư theo cái chương trình tị nạn là ưu tiên số 1. Một quan chức Hoa Kỳ được Reuters trích dẫn còn cho biết, theo yêu cầu của Washington thì trước chuyến thăm viếng của Tổng thống Biden, chính phủ Hà Nội cũng đã đồng ý trả tự do hai nhà hoạt động đang bị giam, gồm một luật gia chuyên về tôn giáo và một người bị kết án tù về tội trốn thuế. Cũng theo Reuters thì các quan chức Mỹ không nói rõ danh tính của bốn người nói trên, với lý do đây là vấn đề nhạy cảm về vấn đề ngoại giao và an ninh. Nhưng có thể xác định tên của hai tù nhân được thả là nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo là Nguyễn Bắc Truyền và nhà báo độc lập Mai Phan Lợi. Ông Nguyễn Bắc Truyền xác nhận đã được thả và đã được cùng vợ sang định cư tại Đức Quốc trong tháng này. Ông Mai Phan Lợi cũng được xác nhận là đã được trả tự do trước thời hạn. Thì theo tổ chức của Human Rights Watch, Cộng sản Việt Nam hiện còn giam giữ ít nhất là 159 tù nhân chính trị. Thì cũng theo Reuters, thì trước chuyến thăm của Tổng thống Biden, Việt Nam còn ký với Hoa Kỳ một thỏa thuận riêng như Lạc Huy vừa nói. Thì là cũng là cho tới nay thì là chính quyền Hà Nội đã kết án 4 nhà hoạt động môi trường. Phiên xử nhà hoạt động thứ 5 là bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ Change, theo dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo lời chồng của bà Hồng nói với hãng AFP, thì tóm lại thì như cái vấn đề nhân quyền này là mình đã nói ở tuần trước rồi, thì nó chỉ là một cái trò chơi chính trị giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ tùy lúc tùy thời. Và cho tới khi mà những cái người mà gọi là tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị được xuất ngoại, được ra khỏi Việt Nam, ra tới Hoa Kỳ, thì khi mà họ lộ diện ra những cái hành động của họ, thì như cô đã nói kỳ trước, thì có những cái người lúc đó mới lòi cái bộ mặt ra là họ là chỉ là những nhà đấu tranh cùi, như là trường hợp của cụ Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì cái chuyện này là cũng cái chuyện dài thôi. Mà cái vấn đề chính trị, cái vấn đề nhân quyền này cũng là, cô cũng nói lại là một cái trò chơi chính trị giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ. Nó không có cái gì mới mẻ hết. Đây là những cái chuyện cũ nó đã xảy ra. Nhưng mà tới cái lúc mà họ lòi cái mặt cụi ra thì mình mới biết. Chứ bây giờ thì mình nói trước thì là bị kết án là vô nhân đạo là thế nọ thế kia.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thì hôm thứ ba tuần vừa rồi đó cô, tức là ngày 19 tháng 9 đó, thì cái Ủy ban Giám sát Hạ viện xác nhận rằng là Hạ viện sẽ tổ chức phiên điều trần đàn hạt Tổng thống Joe Biden đầu tiên trong cái tháng này. Thì một phát ngôn viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện nói rằng là cái phiên điều trần đó sẽ tập trung vào các câu hỏi về hiến pháp và pháp lý xung quanh cái việc mà Tổng thống có dính líu đến tham nhũng rồi lạm dụng chức vụ và công quyền. Thì phát ngôn viên này cho biết là Ủy ban cũng có ý định ban trắc lệnh đòi hồ sơ ngân hàng và cá nhân rồi doanh nghiệp của ông Hunter Biden và ông James Biden sớm nhất là trong tuần này. Thì cái Ủy ban Giám sát sẽ tiếp tục theo dõi bằng chứng và dấu vết tài chính để mang đến cái sự minh bạch và trách nhiệm giải trình mà người Hoa Kỳ yêu cầu từ chính phủ của họ. Thì theo cô đó, cái gọi là cái phiên điều trần để đàn hạt, tức là truất phế Tổng thống Joe Biden đó, không biết có đi tới đâu không, bởi vì có nhiều người cho rằng là ông McCarthy đó là quá mạo hiểm trong việc này đó, thưa cô.
Thì là cô cũng cần nói qua cái vụ mà Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ tổ chức cái phiên điều trần luận tội đầu tiên để điều tra các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực, mà sẽ cái phiên điều trần đầu tiên đó sẽ xảy ra vào cái thứ năm tuần tới là ngày 28 tháng 9 năm 2023. Thì là như là anh Huy vừa nói là cái phiên điều trần này đó sẽ là phiên điều trần đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chính thức công bố cuộc điều tra luận tội vào tuần trước. Thì ông McCarthy đã chỉ đạo cho ông Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan với ông Chủ tịch Ủy ban Tài chánh là Jason Smith cầm đầu cuộc điều tra. Thì Ủy ban Giám sát cũng triệu tập cái hồ sơ ngân hàng của Hunter Biden và James Biden trong tuần này. Thì các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa hy vọng rằng những hồ sơ này sẽ cung cấp những cái nhìn sâu xa hơn về cáo buộc Joe Biden tham gia vào các dịch vụ kinh doanh của gia đình của ông ta. Thì Joe Biden phải đối mặt với cáo buộc rằng ông có liên quan đến các thương vụ kinh doanh nước ngoài do con trai ông là Hunter Biden, người được cho là đã hứa với các đối tác là Joe Biden sẽ sử dụng cái chức vụ phó tổng thống của ông ta để ban phát các đặc ân để đối lấy các cái khoản tiền. Thì ông Comer sẽ tìm kiếm các cái cuộc phỏng vấn bổ sung được ghi lại với cái đối tác kinh doanh của Hunter Biden, là bao gồm của ông Eric Schwerin và Rob Walker. thì là mình biết là kể từ tháng 7 thì ủy ban đã thực hiện một cuộc phỏng vấn được ghi lại từ cái cộng sự kinh doanh của Hunter Biden là ông Devin Archer, thì người đã tuyên bố là phó tổng thống lúc đó là Joe Biden chính là cái thương hiệu mà Hunter Biden đã rao bán trên khắp thế giới cho các đối tác kinh doanh nước ngoài. Thì ông Archer cũng làm chứng rằng Joe Biden đã tham gia các cuộc gọi trong những lần Hunter Biden hội họp với các đối tác kinh doanh, và Joe Biden cũng tham dự các bữa ăn tối với các đối tác làm ăn nước ngoài của Hunter Biden ở Washington DC. Cũng trong thời gian qua thì ông Comer cũng công bố cái bản ghi nhớ hồ sơ ngân hàng thứ ba, tiết lộ rằng gia đình Biden và các đối tác kinh doanh của họ đã nhận hàng triệu đô từ các nhà tài phiệt ở Nga, Ukraine trong thời gian mà chính quyền Obama, Biden. Những cái hồ sơ đó tiết lộ là gia đình Biden đã nhận được hơn 20 triệu Mỹ Kim từ các thỏa thuận kinh doanh trong khoảng thời gian đó. Thì ông Comer cũng đã tìm kiếm tin tức từ cơ quan dự trữ quốc gia liên quan đến cáo buộc gia đình Biden lạm dụng phi cơ Air Force Two dành cho phó tổng thống, và tất cả các tài liệu trong đó, Joe Biden đã sử dụng cái biệt danh là Robin Ware để liên lạc với con trai Hunter qua email. Thì trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái của Joe Biden và khẳng định rằng Joe Biden không bao giờ làm ăn với con trai Hunter. Thì cô thấy là đảng Dân Chủ từ nước lã đã khuấy nên hồ khi mà luận tội ông Trump. Bây giờ đảng Cộng Hòa, cô thấy họ có rất nhiều bộ để khuấy nên cái hồ thực sự. Vì vậy không thể nói cái chuyện mà ông McCarthy cho cái mà Hạ viện luận tội là một cái hành động mạo hiểm được. Cái đó là cái nhận xét của cô.
Dạ, đúng rồi cô. Nói thật, rất là nhiều người nói rằng là những người này họ có power để họ lạm dụng, thì họ có power để che đậy và bảo vệ họ. Ngay cả là họ con của một mình gọi là gì? Là một đế vương đương triều. Rồi, thôi thì bây giờ tới đây chúng ta cũng không còn thì giờ nữa. Cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy. Và xin một lần nữa cảm ơn cô và xin chúc cô một cuối tuần rất là hạnh phúc và quan trọng nhất là rất nhiều sức khỏe thưa cô.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và xin chúc quý thính giả và cũng chúc anh Huy một cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thứ sáu tuần tới.
Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách rèo ven đường. Mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đồi.